Tôi xin được đọc lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 6 từ câu 4 cho tới câu 9. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khác ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai mắt, hai con mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi và xin mời Mục Sư.
Xin kính chào Thánh. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lời Chúa buổi sáng nay chúng con đến với lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ chính mình con, quý ông bà, cho em chúng con, mở mắt chúng con để chúng con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Mặc dù đây là phần Kinh Thánh quen thuộc, nhưng mà xin Chúa cho chúng con được nghe lời của Chúa, nghe chính tiếng Chúa phán từ lòng đến lòng, để chúng con nghe rồi không phải bỏ qua, nhưng mà chúng con áp dụng làm theo lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Buổi sáng nay là ngày trường Chúa Nhật của Hội Thánh. Và ngày trường Chúa Nhật thì chúng ta học lời của Chúa. Và đề tài buổi sáng nay tôi chia sẻ với Hội Thánh đó là chúng ta lưu truyền lời của Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe là phân đoạn Kinh Thánh mà dân của Chúa sắp sửa bước vào để nhận lấy đất hứa. Trước khi người Israel thế hệ thứ hai bước vào chiếm xứ Canaan mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham. Một lần nữa, Môi-se nhắc lại điều răn và mạng lệnh của Chúa. Bởi vì xứ Canaan là một dân tộc thờ hình tượng. Xứ đó có nhiều sắc dân. Nếu chúng ta đọc thì có dân Jebusit, Hevit, Amorit, có tới 6-7 sắc dân. Và họ có nhiều thần tượng, hình tượng khác nhau. Cho nên Chúa sợ rằng khi con dân của Chúa bước vào đất hứa thì bị nhiễm, bị lây nhiễm theo các dân tộc chung quanh mà tôn thờ hình tượng. Cho nên Đức Chúa Trời muốn họ, nhắc cho họ rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật. Và nếu mà họ thờ hình tượng là họ vi phạm giao ước với Đức Chúa Trời. Bởi vì giao ước Chúa đã lập với tổ phụ của họ. Thế hệ thứ nhất khi rời khỏi Ai Cập thì những người này họ đã quen ở trong xứ Ai Cập, quen ở xứ thờ hình tượng, cho nên họ bị ảnh hưởng. Ngay cả trong lúc mà Môi-se đi lên trên núi diện kiến với Chúa thì ở dưới đây họ đã làm một con bò vàng để họ thờ rồi. Cho nên để chống lại sự cám dỗ khi họ bước vào đất hứa theo thói tục của những dân tộc chung quanh, không những Môi-se nhắc lại cho họ những điều răn của Chúa, nhưng mà còn kèm theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Cái mạng lệnh đó là cha mẹ phải dạy lại cho con cháu của mình biết rõ luật pháp, điều răn, mạng lệnh của Chúa. Nếu mà họ vâng theo mạng lệnh của Chúa thì họ sẽ được ở trong xứ xinh đẹp, tốt tươi, xứ đượm sữa và mật. Còn nếu họ không vâng lời của Chúa thì họ sẽ bị hủy diệt, sẽ bị tan lạc, không có quê hương đất tổ. Và điều này đã xảy ra sau vào năm 70 sau Chúa. Họ đã không còn quê hương đất tổ. Cho đến ngày 14 tháng 5 1948 thì quốc gia Do Thái mới được trở lại lập quốc. Đó là lý do tại sao mà Môi-se kêu họ là phải lưu truyền lời của Chúa. Phần thứ nhất là lý do lưu truyền lời của Chúa. Môi-se nói rằng: Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Sách Phục Truyền là sách chót của Ngũ Kinh Môi-se. Nó là năm sách đầu của Cựu Ước của người Do Thái. Và người Do Thái gọi sách Phục Truyền là sách lặp lại luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời. Đây là luật pháp và điều răn Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ của họ trên núi Sinai, trên con đường họ đi vào đất hứa. Lý do mà Môi-se nhắc lại luật pháp, bởi vì trong 40 năm dài ở trong sa mạc, dân của Chúa đã sao lãng luật pháp của Chúa. Họ đã không vâng theo điều răn mạng lệnh của Chúa, cho nên Môi-se gọi họ là một dân cứng cổ. Họ đang ở trong tình trạng xuống dốc thuộc linh. Và đời sống thuộc linh của họ trên con đường đi xuống. Cho nên Đức Chúa Trời e rằng họ sẽ ảnh hưởng cho thế hệ thứ hai là con cháu của họ. Lớp trẻ sắp sửa bước vào nhận lấy đất hứa. Nếu mà không được dạy, không được nhắc nhở, thì những thế hệ trẻ này sẽ quên đi lời của Chúa. Và mục đích là nhắc lại điều răn của Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ của họ, là chính là điều răn này ban cho họ. Trước đây đã ban cho tổ phụ họ, giờ đây lưu truyền đến họ. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với tổ phụ của họ, và giao ước đó tiếp tục được lưu truyền đến thế hệ thứ hai, đến thế hệ hiện tại, thế hệ sắp sửa bước vào đất hứa. Như vậy, giữ giao ước và giữ điều răn của Đức Chúa Trời là trách nhiệm của họ bây giờ. Nếu mà họ giữ theo điều răn của Chúa, thì Chúa sẽ ban phước cho họ. Còn nếu mà họ không giữ theo điều răn mạng lệnh của họ, của Chúa ban cho họ, tức là họ tự hủy diệt họ. Bởi vì tương lai của Israel tại đất hứa, cho nên điều răn của Chúa cần phải được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để chuẩn bị cho một phước hạnh ở trong xứ Canaan Chúa ban, Môi-se bày tỏ cho thế hệ trẻ Israel biết Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng là một Đức Chúa Trời chân thật, một Đức Chúa Trời cao cả, một Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng chân thần đã được khải thị ở trong dân Israel. Và các tổ phụ của họ, những người Israel thế hệ thứ nhất khi ra khỏi xứ Ai Cập đã kinh nghiệm được điều này. Môi-se nói rằng: hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai, không giống như người Canaan. Người Canaan họ thờ đa thần, họ có nhiều thần, đứng đầu là những nam thần El, nổi bật hơn hết chúng ta thường nghe ở trong các sách Cựu Ước, đó là thần Ba-an. Và kế đến là thần Đa-gôn, đó là thần nam, còn nhiều thần nam nữa của những dân tộc xung quanh. Và các nữ thần thì gồm có nữ thần Asera, Astarte, Astaroth và Anat. Trước khi người Israel vào chiếm đất hứa, một lần nữa Đức Chúa Trời lại nhắc lại điều răn và mạng lệnh của Ngài để cho thế hệ trẻ họ chuẩn bị khi bước vào nhận lấy sản nghiệp của xứ Canaan. Người Israel không được bắt chước những dân tộc chung quanh mà thờ lại tà thần, hình tượng, và họ phải giữ điều răn giao ước của Đức Chúa Trời. Trong giao ước của Đức Chúa Trời đối với người Israel rất là đơn giản: nếu họ tuân giữ luật pháp của Chúa, Chúa ban phước cho họ. Nếu họ không tuân giữ luật pháp của Chúa, họ bất tuân, họ sẽ bị phạt. Chúa sẽ tản lạc họ ra khắp thế giới. Và điều đáng buồn này đã xảy ra khi dân của Chúa đi vào đất hứa, thì họ lại không giữ theo điều răn mạng lệnh của Chúa. Nhất là vị vua Salomon, là một vị vua được ơn của Chúa ban cho sự khôn ngoan, sự giàu có, nhưng mà rồi ông lại kết hôn với những người nữ ngoại bang, và sau đó đã đem sự thờ hình tượng vào trong xứ. Nếu mà đọc các vua nhất đoạn 11, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và điều đáng buồn đó là dân của Chúa khi mà họ vào đất hứa, họ bị ảnh hưởng bởi những dân tộc xung quanh. Họ bắt đầu họ thờ hình tượng. Khi mà họ thờ hình tượng, họ đã đánh mất phước hạnh mà Chúa hứa ban cho họ. Thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay cũng giống như con dân của Chúa ngày xưa khi họ tiến vào đất hứa. Khi chung quanh chúng ta có nhiều người không tin Chúa. Theo thống kê kiểm tra dân số năm 2016, thì người Việt của chúng ta có gần khoảng 300.000 người ở trên nước Úc. Và nếu mà tính ra số người Việt tin Chúa thì chưa được 1%. Chúng ta hãy tưởng tượng. Con em của chúng ta ở trong học đường hàng ngày tiếp xúc với những người bạn không có Chúa. Lâu dần, nếu chúng ta không truyền dạy lời của Chúa, nếu các em không được hướng dẫn lời Chúa, thì các em sẽ bị mất niềm tin nơi Chúa, lung lạc niềm tin nơi Chúa, không còn biết Đức Chúa Trời là ai nữa. Nếu cha mẹ chỉ để ý đến nhu cầu vật chất của con, chăm sóc miếng ăn, thức uống, manh áo đầy đủ cho con của mình, mà quên đi trách nhiệm quan trọng, đó là phải truyền lại lời của Chúa cho các em, cho các em có niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu mà không lưu truyền lời Chúa, sẽ có ngày thế hệ trẻ chẳng còn biết Đức Chúa Trời là ai. Và điều đó đã từng xảy ra đối với người Israel khi thế hệ của Giô-sê đã qua đời. Những người này về với Chúa. Lời của Chúa cho chúng ta thấy rõ điều đó. Ở trong các quan sát đoạn 2 câu 10. Các quan sát đoạn 2 câu 10 ghi rằng hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Nếu mà không lưu truyền lời của Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác, rồi một mai thế hệ thứ nhất qua đời, thế hệ thứ hai không biết Đức Chúa Trời là ai, không biết những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho người Israel, tức là Chúa đã đem họ ra khỏi xứ nô lệ là Ai Cập, đem họ đi vào đất hứa, sống tại đất hứa. Đó là lý do trách nhiệm của thế hệ đi trước phải lưu truyền lời của Chúa lại cho thế hệ thứ hai. Chúng ta đọc câu chuyện mà Môi-se được cứu trên khỏi nước. Môi-se được con gái, khi Môi-se được 3 tháng tuổi thì mẹ lúc đó có lệnh là phải diệt con trẻ, người con trai Hebrew. Cho nên mẹ của Môi-se lấy đức tin Giê-bô-kết giữ Môi-se trong 3 tháng và sau đó buộc lòng không thể giữ lâu nữa, phải đem Môi-se thả dưới sông. Và tình cờ công chúa con gái Pharaoh đi tắm thì thấy như vậy, vớt Môi-se lên và nhận Môi-se làm con. Nhưng mà trong thời gian còn thơ ấu thì mẹ của Môi-se là người nuôi dưỡng dưỡng dục cho Môi-se. Trong suốt thời thơ ấu, Môi-se được ở với mẹ của mình cho đến khi khôn lớn. Xuất Ê-dô-tô ký đoạn 2 câu 9 cho chúng ta biết như vậy. Và nhờ ở với người mẹ của mình là Giê-bô-kết, được Giê-bô-kết dạy dỗ từ khi còn thơ ấu, đã giúp cho Môi-se biết rõ nguồn gốc của dân tộc mình. Ông biết rõ ông là người Hebrew, là người Do Thái. Và Đức Chúa Trời của người Do Thái là Đức Chúa Trời đáng được tôn thờ. Mặc dù sống ở tại Ai Cập, học những điều tốt lành của Ai Cập, nhưng mà ông không thờ phượng những theo cái thói của người Ai Cập lúc bấy giờ. Chúng ta thấy rõ ràng đức tin của Giê-bô-kết đã truyền lại cho Môi-se và Môi-se đã giữ như vậy. Và sau này Môi-se được Chúa dùng trở thành một nhà lãnh đạo của người Israel, đem dẫn dân của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập nô lệ, tiến vào đất hứa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là bậc cha mẹ phải biết hướng dẫn, lưu truyền lời của Chúa cho con em của mình. Nếu muốn con cháu của chúng ta sau này trở nên những người yêu mến Chúa, kính mến Chúa, thì khi còn nhỏ, hàng ngày chúng ta phải hướng dẫn, dạy dỗ các em yêu mến lời Chúa ngay từ khi các em còn nhỏ. Chúng ta không thể giao trách nhiệm này lại cho một người nào khác. Chúng ta không thể giao trách nhiệm này lại cho mục sư, cho các giáo viên trường Chúa Nhật. Bởi vì con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho quý ông bà, anh chị, cho quý vị. Quý vị phải có trách nhiệm. Đừng đổ cái vấn đề này, đừng có đổ trách nhiệm này cho một người nào khác. Mà cha mẹ là phải chịu trách nhiệm. Bởi vì cha mẹ, Chúa giao con, chính con của quý vị cho quý vị, để quý vị hướng dẫn đào luyện các em nên một người tốt. Chúng ta phải dạy dỗ các em để lưu truyền lời của Chúa cho các em từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến ngày Chúa Giêsu của chúng ta từ trời trở lại. Nếu chúng ta không làm chuyện này, nếu chúng ta dạy con em của mình, thì khi trưởng thành, các em sẽ trở thành những nhân tài đạo đức, chứ không phải là những nhân tài vô thần. Nếu chúng ta chỉ hướng các em việc học mà không dạy lời Chúa, có thể trở nên những nhân tài, nhưng mà những nhân tài vô thần. Đây là điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta. Phần thứ hai đó là phần trách nhiệm của cha mẹ. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi. Khá hơn cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc khi ngươi nằm, hay là khi ngươi trỗi dậy. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy rõ ràng mạng lệnh mà Chúa giao, đó là môi trường của gia đình, dạy lời Chúa ở trong gia đình. Bên cạnh sự giáo dục của hội thánh, gia đình là quan trọng, gia đình là ưu tiên. Hội thánh chỉ là một phần nhỏ để góp phần hướng dẫn con em chúng ta hiểu biết lời Chúa mà thôi. Việc quan trọng hướng dẫn thuộc linh đó là cha mẹ. Mà cha mẹ muốn có thể hướng dẫn con em của mình thì cha mẹ cần phải học lời của Đức Chúa Trời. Nếu cha mẹ không học lời Chúa, cha mẹ không có gì có thể truyền lại cho con cháu của mình. Chúng ta không thể truyền lại, hay chúng ta không thể thuộc lại những điều mà chúng ta có, không có. Chúng ta không thể nói những điều mà chúng ta không tin. Chúng ta không thể làm những điều mà chúng ta không vâng giữ. Cho nên cha mẹ cần phải học lời của Chúa, để khi chúng ta dạy con chúng ta dạy những điều gì chúng ta tin, chúng ta dạy những gì chúng ta biết, và chúng ta dạy cho con mình những gì chúng ta vâng giữ, mình làm theo. Muốn dạy Kinh Thánh cho con em của chúng ta, trước hết chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Cha mẹ phải sống một đời sống gương mẫu để làm gương cho con, cho cháu của mình đi theo. Chúng ta làm gương như thế nào? Làm gương qua việc trung tín thờ phượng Chúa, trong việc học Kinh Thánh, trong việc dâng hiến, trong việc giúp đỡ những người khác. Và gia đình chính là nơi tốt nhất tạo ảnh hưởng trên con em của mình. Cha mẹ là người thầy mà con tin tưởng nhất. Kinh Thánh Cựu Ước có đề cập đến vấn đề dạy cho con trẻ. Mặc dù điều này đã viết cho người Do Thái nhiều năm về trước, trước khi họ bước vào đất hứa, họ áp dụng điều này để được hưởng được phước. Nhưng mà những phân đoạn Kinh Thánh này vẫn còn thích hợp cho chúng ta ngày hôm nay, cho con dân Chúa ngày hôm nay, mặc dù chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21. Bởi vì điều này là thực tế. Thực tế trong việc cha mẹ dạy con của mình, chẳng những cho những người đang làm cha mẹ, nhưng mà cũng cần cho những người sẽ làm cha mẹ trong tương lai biết cách như thế nào để chăm sóc con của mình. Ngày nay nhiều cha mẹ có thể chỉ quan tâm đến vật chất cho con của mình mà thôi, nhưng mà thiếu đi cái phần quan trọng, đó là bên cạnh lo cho vật chất của con cũng phải lo cho tâm linh của con em của mình nữa. Chúng ta phải lo đời sống thuộc linh cho con em của mình. Và lời Chúa khuyên các bậc làm cha mẹ, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Môi-se nhắc nhở các bậc làm cha mẹ là khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con của ngươi, cho con cái ngươi. Câu 7a chúng ta thấy như vậy. Bên cạnh việc nuôi dưỡng các em, cha mẹ phải có lời của Chúa cho các em, phải hướng dẫn lời Chúa, dạy lời Chúa cho các em một cách siêng năng. Và đó là trách nhiệm của cha mẹ. Chúng ta phải dạy lời Chúa một cách siêng năng, có kỷ luật. Và việc này dành thời gian mỗi ngày cho các em, dù vui, dù buồn, chúng ta cũng phải dạy, chứ không phải tùy hứng. Hôm nay vui, chúng ta dạy. Hôm nay buồn, chúng ta bỏ qua lời Chúa, không dạy. Không thể nào như vậy, các em sẽ dễ bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng mà phải siêng năng trong việc dạy lời Chúa cho các em. Con em của chúng ta sẽ không tiến bộ nếu chúng ta ngưng giữa chừng. Bên cạnh việc siêng năng, sự dạy dỗ cần phải được lặp đi lặp lại. Lời của Chúa cần phải được lặp đi lặp lại. Bởi vì việc dạy Kinh Thánh không phải một lần là xong, nhưng mà chúng ta phải biết cách lặp đi lặp lại. Đây là cái cách mà nhắc lại cái phần Kinh Thánh. Kinh Thánh cũng là một sự nhắc lại cho chúng ta. Môi-se áp dụng cái phương pháp này bằng cách ông đã nhắc lại ở trong, mặc dù ông đã truyền ở trong đoạn 6 rồi, nhưng mà sang tới đoạn 11 ông lại nhắc lại một lần nữa. Từ đoạn 11, từ câu 28 đến 20 ông lại nhắc lại. Rồi qua tới đoạn 31 ông cũng nhắc lại. Và các sách Tân Ước lại trích dẫn từ Cựu Ước. Đây cũng là một sự nhắc lại. Và sách Ma-thi-ơ phần đông là trích dẫn từ Cựu Ước, từ các lời tiên tri ở trong Cựu Ước. Và nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy chính Chúa Giê-xu cũng đã thường trưng dẫn Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là cách mà Ngài lặp lại. Và Chúa cũng dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta, nhắc nhở chúng ta là dạy con một cách tự nhiên. Hoặc khi chúng ta ngồi ở trong nhà, ở trong xã hội hiện đại bữa ngày hôm nay, buổi sáng ra thì vợ chồng con cái tất cả mọi người đều rời nhà để đi học, đi làm. Chúng ta không có thời gian giống như thời dân của Chúa ngày xưa. Nhưng mà chúng ta có cái thời gian, đó là buổi tối. Buổi tối sau khi đi học, sau khi đi làm thì cha mẹ có buổi tối với nhau. Và đây là thời gian tốt nhất mà cha mẹ con cái quây quần bên bàn ăn. Chúng ta có thể dùng lời của Chúa nhắc nhở, hướng dẫn con em của mình. Đây là thời gian lý tưởng của gia đình để mà hướng dẫn, nhắc nhở lời của Chúa cho nhau. Hoặc khi chúng ta đi ra ngoài đường. Ngày hôm nay chúng ta sống trong xã hội hiện đại, chúng ta lên xe là chúng ta đi, chúng ta không có đi nhiều. Nhưng mà khi mà dẫn dắt con em của mình đi đến một cái nơi sinh hoạt, ra ngoài thiên nhiên, chúng ta cũng có thể làm chứng cho các em, hướng dẫn cho các em biết về Chúa. Qua thiên nhiên, Chúa bày tỏ Ngài qua thiên nhiên, Thi Thiên 19 cho chúng ta biết điều đó. Chúng ta có thể dùng thiên nhiên để hướng dẫn con em mình biết đến Chúa. Hoặc là lúc chúng ta nằm, khi con cái còn nhỏ, cha mẹ thường ở chung với con cái, nằm chung với con cái. Và đây là thời gian thuận tiện để cha mẹ có thể đọc Kinh Thánh cho con em của mình nghe. Và những câu chuyện ở trong Kinh Thánh luôn luôn gây sự hấp dẫn cho con trẻ. Và những câu chuyện này sẽ để lại ký ức cho các em, để khi các em lớn lên, các em vẫn nhớ được hình ảnh mà ngày xưa mình đã được dạy khi còn thơ ấu. hay là khi chúng ta trỗi dậy, hay là khi chúng ta thức dậy. Những bản dịch khác nói là hay là khi chúng ta thức dậy. Nhiều người có thói quen dậy sớm, và đây là thời gian tốt nhất ở trong ngày. Khi cha mẹ con cái dậy sớm, có thời gian trò chuyện với nhau, cầu nguyện với nhau trước khi một ngày mới bắt đầu. Đây là thói quen giúp cho con em của chúng ta có một kỷ luật thuộc linh từ khi còn nhỏ, để khi lớn lên áp dụng điều này vào đời sống theo Chúa. Chúa cho chúng ta có ban ngày, Chúa cũng cho chúng ta có ban đêm, miễn là chúng ta biết sử dụng ngày và đêm để làm ích lợi cho trong công việc hướng dẫn các em, con cháu của mình đến với lời của Chúa. Chúng ta phải hướng dẫn, truyền lời của Chúa cho con em của mình. Và lời của Chúa được khắc ghi vào lòng, vào trí của các em. Lời của Chúa được khắc ghi vào trí cho các em cũng giống như một con dấu chúng ta đóng ấn vào một bức thư. Như vậy thì khi các em lớn lên, các em sẽ không quên lời của Chúa. Như là lời ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 cho chúng ta biết: dù khi về già cũng không hề lìa khỏi. Khi tâm trí của các em được đóng ấn lời của Đức Chúa Trời, đây là điều chúng ta nên làm, nên dạy con của mình mọi lúc mọi nơi khi chúng ta có cơ hội. Khi dạo chơi, khi đi hay là khi nằm là cách dạy dỗ dễ truyền thụ cho các em vào tâm trí trẻ em một Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ, thương xót, giàu ơn, chậm dần, đầy dẫy ân huệ. Và đây là cách dạy dỗ khéo léo phù hợp với lứa tuổi khi các em còn nhỏ. Nếu mà cha mẹ chỉ có ép buộc, chỉ có nhồi nhét con em mình ra lệnh phải đi nhà thờ, thì có thể trong tuổi thiếu nhi các em có thể vâng lời cha mẹ để đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Nhưng mà khi các em trưởng thành, các em sẽ không còn cái sự sốt sắng hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa như khi mà mình còn trẻ, mà các em có thể sẽ không còn biết đến Chúa, rời khỏi hội thánh, không còn biết nhà thờ là gì nữa, không còn biết Đức Chúa Trời là ai nữa. Cho nên chúng ta phải dạy từ từ, hướng dẫn các em, chứ không thể nào dạy lời Chúa một cách ép buộc. Và trong thời Cựu Ước, người cha là người chịu trách nhiệm về tâm linh cho con cái của mình. Nếu đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy rõ điều này. Ngày xưa, sự thờ phượng của người Do Thái không được cử hành hàng tuần như chúng ta ngày hôm nay. Ngày nay chúng ta cử hành hàng tuần, nhưng mà người Do Thái ngày xưa một năm họ chỉ có được vài lần đến để mà nghe lời của Chúa thôi. Và khi mà dân sự đến như vậy, họ mới có dịp nghe lời của Đức Chúa Trời. Và qua điều này chúng ta thấy là người Do Thái ngày xưa họ không có cơ hội tiếp xúc lời của Chúa giống như chúng ta ngày hôm nay đến đền thờ của Chúa, được thờ vương Chúa. Và nhất là họ không có quyển Kinh Thánh. Ngày xưa họ không có quyển Kinh Thánh như chúng ta. Ngày nay chúng ta bên cạnh, chúng ta có thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng ta còn có lời của Chúa để chúng ta đọc, để nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà người Do Thái ngày xưa đâu có được như vậy. Và cho đến sau thời kỳ mà họ bị lưu đày qua Babylon vào thế kỷ thứ nhất, thứ sáu trước Chúa đó, lúc đó Do Thái giáo mới ra đời, mới xuất hiện nhà hội. Và sự ra đời của nhà hội, lúc đó giảng lời Chúa mới bắt đầu có hệ thống hơn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, nhà hội chỉ dành cho người lớn và chỉ dành cho người nam. Cho nên người nữ và trẻ con cũng không được dạy lời của Chúa. Vì lý do đó, việc quan trọng đó là chúng ta phải lưu truyền lời của Chúa cho thế hệ thứ hai. Và gia đình là quan trọng trong việc lưu truyền lời Chúa cho con em của mình. Nếu dạy khi các em còn bé, các em sẽ đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời một cách dễ dàng, và yêu mến Chúa. Nếu không, khi lớn lên, các em sẽ trở thành những người ương ngạnh, cứng đầu, chống nghịch là Chúa. Ca dao Việt Nam có câu, dạy con còn thở còn dạy thở còn thơ. Và chúng ta phải dạy lời của Chúa phù hợp với Kinh Thánh. Cha mẹ yêu thương, chăm sóc, cũng phải biết tha thứ cho con khi con của mình vấp phạm. Đừng có chọc giận con của mình. Lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô có dạy chúng ta điều đó. Cha mẹ không nên chọc giận con của mình, làm cho con của mình bực tức, khó chịu. Trong khi chúng ta mong nơi con của mình nhiều quá, nhưng mà mình lại từ chối yêu thương con của mình. Chúng ta ép buộc con làm theo ý của mình. Những mục tiêu mà cha mẹ áp đặt trên con. Cha mẹ không phải là cánh tay nối dài của con. Bởi vì ngày xưa mình không làm được điều này, và giờ đây mình muốn con mình làm cái điều mà mình muốn làm mà mình làm không được. Và nhất là chúng ta không tha tội lỗi lầm của con của mình. Trong khi chúng ta muốn Chúa tha tội của chúng ta, và Chúa tha tội chúng ta, trong khi con em của mình có những vấp phạm nào, chúng ta không tha thứ cho con em của mình. Đây là điều không thích hợp với Kinh Thánh. Chúng ta phải có lời của Chúa dạy chúng ta, dạy con của mình như thế nào để phù hợp với lời của Chúa. Và đôi lúc nếu cần kỷ luật, Kinh Thánh cũng khuyên nhủ chúng ta cũng phải kỷ luật con của mình. Kỷ luật trong sự yêu thương. Lời của Chúa nói rằng chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ác giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Cho nên đôi khi cũng cần phải kỷ luật con, nhưng mà phải kỷ luật trong tình yêu thương. Và phần thứ ba, đó là phần thưởng cho người vâng lời của Chúa. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Bên cạnh gia đình là trường học căn bản để chúng ta hướng dẫn con em của mình lưu truyền lời của Chúa cho con em của mình. Và người Do Thái đã làm theo sự hướng dẫn của Môi-se, tức là họ có những cái hộp và đựng lời của Chúa, lời Kinh Thánh được viết ở trên giấy da, bỏ vào những cái hộp đó, họ đeo ở bên tay trái và họ đeo ở trên trán và họ treo ở trước cửa nhà. Họ làm điều này giống như là những gì Môi-se đã hướng dẫn họ theo nghĩa đen, họ làm theo nghĩa đen. Đây cũng là một dấu hiệu cho biết cái người đang sống ở trong ngôi nhà đó là người thuộc về Chúa. Và ngôi nhà đó, Đức Chúa Trời cai quản ngôi nhà này. Ngày nay chúng ta không viết những câu Kinh Thánh giống như người Do Thái, treo ở trên cổ, treo ở trên trán, đeo ở nơi tai, hay là treo ở trước cửa nhà chúng ta. Nhưng mà nhiều con dân Chúa có treo những câu Kinh Thánh ở trên vách tường của nhà mình, để cho khi người khách bước vào thì biết rằng nhà này là nhà thờ kính Chúa, nhà này là nhà thờ phượng Đức Chúa Trời, và Chúa là chủ ngôi nhà này. Nhưng mà điều quan trọng không phải là chúng ta treo ở trên cửa, hay là chúng ta treo ở trên vách, hay là chúng ta treo ở trên tường, mà chúng ta không biết, không làm theo những gì đó. Điều quan trọng là chúng ta phải làm theo lời của Chúa, để qua đời sống của chúng ta, qua gia đình của chúng ta, người ta biết chúng ta là những người thuộc về Chúa. Cách sống của chúng ta rất quan trọng, bởi vì điều đó sẽ hỗ trợ những gì chúng ta nói. Sứ đồ Phao-lô viết cho con dân Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô như sau: vả rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống. Chẳng phải viết trên bản đá, nhưng trên bản thịt, tức là trên lòng của anh em. Lời Chúa phải được viết ở trong lòng chúng ta, và chúng ta là những bức thư sống mà Đấng Christ gửi đến cho thế gian này. Đây là điều chúng ta làm. Ngày xưa khi người Do Thái họ vào đất hứa, họ phải chiến đấu với lại những dân tộc bản xứ. Mặc dù đất là đất hứa Chúa ban cho họ, nhưng mà họ cũng phải chiến đấu để giành lấy đất. Nếu Chúa nói rằng nếu mà họ vâng theo điều răn mạng lệnh của Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho họ. Ngài sẽ giữ gìn con cháu của họ khỏi cung tên của kẻ thù và ban cho họ sự sống, sự trường thọ. Nếu chúng ta quan tâm đến con em của mình, dạy dỗ con em của mình khi các em còn bé, để lớn lên các em sống ngoan ngoãn, sống đẹp lòng cha mẹ, sống đẹp lòng Chúa, và nhất là sống đẹp lòng mọi người. Và hội thánh sẽ có những thanh niên, những thanh nữ yêu kính Chúa, yêu người, không những giúp cho duy trì sự vững mạnh của hội thánh, mà các em sẽ trở thành những công dân tốt, xã hội sẽ giảm thiểu đi sự băng hoại. Chúng ta thấy thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay băng hoại như thế nào. Nếu mà những thanh niên, thanh nữ yêu mến Chúa thì xã hội của chúng ta đang sống sẽ bớt đi sự băng hoại. Nếu muốn con cháu của mình, hậu tự mình sống tin kính Chúa, yêu mến Chúa, thì chúng ta phải dạy lời Chúa, phải lưu truyền lời của Chúa cho các em ngay từ khi các em còn nhỏ. Cha mẹ phải dành thời gian hướng dẫn con cháu của mình, con em của mình trong lời của Chúa, nói chuyện với con em mình về niềm tin, về cách sống như thế nào để đẹp lòng Chúa, vui lòng Chúa, và nhất là theo lời của Chúa dạy. Đây là cách lưu truyền lời của Chúa cho thế hệ mai sau. Nếu các em yêu mến Chúa, dầm thấm ở trong lời của Chúa, trong đời sống của mình, từ đó đời sống của các em sẽ tuôn tràn như một dòng nước, ảnh hưởng đến xóm giềng, cộng đồng mà chúng ta đang sống. Đây cũng là cách mà chúng ta rao truyền tin lành ở trong cộng đồng của chúng ta. Kính thưa hội thánh, điều quý nhất mà chúng ta có thể truyền lại cho con cháu của mình đó là lời của Chúa. Nếu chúng ta dạy cho con cháu của chúng ta biết yêu Chúa và sống theo tiêu chuẩn của Chúa, đó là cách chúng ta lưu truyền lại cho con cháu mình điều tốt nhất, giá trị nhất. Xin cho cái slide kết luận. Chúng ta để lại gì cho con cháu của mình? Tôi đặt câu hỏi, quý vị để lại gì cho con cháu của mình? Chúng ta để lại nhà cửa cho con cháu mình, con cháu chúng ta có thể bán. Chúng ta để lại tiền của cho con cháu của mình, con cháu chúng ta có thể xài. Nhưng mà chúng ta để lại lời Chúa cho con cháu của mình, con cháu của chúng ta sẽ là những người sống đạo đức ở đời này và sẽ là những người sống mãi mãi ở đời sau, bởi vì các em có sự cứu rỗi. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta, con dân của Chúa, trường Chúa Nhật, chúng ta học lời của Chúa, chúng ta biết lời của Chúa, chúng ta có thể lưu truyền lời của Chúa cho con em của mình. Đây là cái gia tài tốt nhất, cái di sản tốt nhất. Ngoài ra chúng ta để những điều khác, có thể các em sẽ tiêu xài không đúng theo mục đích, nhưng mà để lại lời Chúa, các em sẽ trở nên những người đạo đức, sống đạo đức và sống với niềm tin đó bất diệt cho đến ngày gặp mặt Chúa. Amen. Buổi sáng hôm nay ai có được sự dạy dỗ nào trong dòng quý vị thì có thể cầu nguyện. là Chúa chúng con được lời của Chúa nhắc nhở rằng cha mẹ có bổn phận phải lưu truyền lời của Chúa lại cho con em của mình từ thế hệ này qua thế hệ khác. Lời của Chúa buổi sáng hôm nay đã được công bố. Nguyện Chúa đem lời của Chúa đến cho con dân của Chúa, nhắc nhở mỗi người chúng con để chúng con sẽ áp dụng lời của Chúa, đem lời của Chúa rao truyền, nhắc nhở cho con em của mình, cho thế hệ mai sau, để các em trở nên những người đạo đức, kính mến Chúa, yêu mến Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay để yên ủi nhắc nhở chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nếu có những sai trật gì trong đời sống của chúng con đã bỏ qua, chúng con đã lơ là, thì xin Chúa tha tội và xin Chúa cho chúng con tái lập lại để chúng con giúp đỡ hướng dẫn con em của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.